cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang hướng đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Tiếng nói quê hương do Đặc Sang hướng đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Trong phòng ghi âm của chúng tôi hôm nay là tôi, Mục sư Nguyễn Văn Huệ, chủ nhiệm Đặc Sang hướng đi, và thầy Lê Minh Thảo, một con cái của Chúa và là người trẻ đang tham gia vào chương trình này. Xin hân hạnh kính chào thầy Lê Minh Thảo. Thầy có khỏe không?
Dạ, kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả. Dạ, thưa Mục sư, sức khỏe thì vẫn tốt, nhưng mà mấy tuần nay tôi bị allergy quá. Có thể, chắc có lẽ là cái năm nay mùa xuân khí hậu nó thay đổi, có khi lúc nóng, lúc lạnh, rồi bắt quá Mục sư.
Tôi cũng bị allergy. Allergy là con mắt nó ngứa, rồi sổ mũi, rồi ho. Thì như vậy thì nhiều người bậy lắm, và đó cũng là cái hiện tượng đặc biệt của mùa xuân đến, vì hoa nở rồi phấn hoa. Nhưng mà đó là một cái biểu hiện của thực tế đó. Mặc dù là nước Mỹ văn minh bao nhiêu đi nữa, tiến bộ bao nhiêu đi nữa thì cũng không có giải quyết được vấn đề allergy. Tuy nhiên được sống tại Mỹ nhiều năm, nhất là hôm nay tôi nhớ là người Việt Nam đã trở thành người tha hương đến năm thứ 46 rồi. Và chúng ta đang ở trong tháng 4. Và đối với nhiều người thì là một cái dịp tiện hết sức là buồn bã vì tha hương. Rồi sau đó, năm sau đó thì cũng có cái chuyện phải trở thành người không còn tha thiết gì với quê hương mà phải đi tìm một quê hương tốt hơn. Cho nên cái mùa tháng 4 cũng là một cơ hội để chúng ta nghĩ đến quê hương. Không biết thầy Lê Minh Thảo có suy nghĩ gì về hai chữ quê hương đối với người Việt tha hương hay không?
Dạ thưa mục sư, mỗi lần nghĩ đến quê hương tôi tưởng rằng mọi người đều có chút chạnh lòng. Bởi vì chúng ta đi xa Việt Nam, đi xa tới nửa vòng trái đất. Nhưng mà mỗi khi chúng ta nghĩ về Việt Nam, tôi tin rằng chúng ta cũng có ít nhiều kỷ niệm vui buồn hoặc là cái thời thơ ấu của mình ở nơi đó. Sẽ có rất là nhiều điều sẽ gây bồi hồi, nhớ thương cái quê hương mà bây giờ tuy rằng gần nhưng mà rất xa đó mục sư.
Vâng, đối với người Việt tha hương đó, tôi nghĩ đến hai cái nhóm người. Một là những người Việt đã trở thành người tha hương từ năm 1975 đó, tức là sau cuộc chiến tàn đó, thì nhiều người có cơ hội mà ra đi. Nhưng mà sau đó cũng có nhiều người ở lại và trải qua sự thay đổi chế độ. Chẳng hạn như tôi thì đến năm 1994 mới được qua Mỹ. Không biết thầy Thảo là đến Mỹ được vào năm nào vậy?
Thưa mục sư, tôi đến Mỹ năm 98 mục sư. Yeah.
Như vậy vẫn còn ở Việt Nam lâu hơn là tôi. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng qua rồi, qua Mỹ thì tôi cũng được 26 năm rồi. Thì nhiều cái kỷ niệm vui buồn của Việt Nam nó vẫn còn sót lại và vẫn còn rất là nhiều suy nghĩ. Cho nên hai chữ quê hương vẫn là một cái hình ảnh hay là một cái suy nghĩ đáng cho chúng ta suy nghĩ. Tôi thường thường nghĩ đến hai chữ quê hương với những vần thơ hoặc là những cái bài hát. Nhưng mà đối với người Việt tha hương thì tôi cũng thấy thêm một cái điểm này nữa, đó là thức ăn của người Việt á, ở Mỹ dù là như thế nào đi nữa mà vẫn khác với những cái món ăn, nhất là cái hương vị từ con cá, con gà, rồi thịt bò, thịt heo, những cái mùi vị nó khác hẳn với ở Mỹ đây chẳng hạn như là một cái món mà phải trải qua đông lạnh á, nó không còn tươi, không còn ngon như là bắt cá lên từ dưới biển, hoặc là những cái món ăn ở Việt Nam, nhất là những cái con thú đó, những cái thịt đó nó khác hẳn, nó ngon và nó có cái vị, nó có cái mùi ngọt, có cái gì đó nó rất là hay hơn những cái món ăn mà chúng ta đang có ở tại nước Mỹ này. Không biết thầy Thảo có nghĩ đến về món ăn nó có khác nhau không, giữa Việt Nam với lại Mỹ không?
Nhớ đến Việt Nam thì tôi nhớ đến bởi vì có nhà ở trong quê đó, cho nên là thường hay ăn gà gà ở trong quê. Thì cái thịt gà ở trong quê thì nó thơm và nó ngọt, cũng như nó nhìn nó rất là hấp dẫn đó mục sư. Còn thịt gà bên Mỹ của chúng ta đó thì nó không có hợp với khẩu vị của người Việt mình. Tôi thấy có lẽ nó hợp với người Mỹ hơn.
Nhưng mà ở Việt Nam có cái khổ đó là mặc dù như con gà nó ngon nhưng mà đâu có dễ để ăn gà thường xuyên đâu. Ở Mỹ đây thì dư gà đó, họ dùng gà để biến chế này món khác, tiệm này tiệm khác. Nhưng mà tôi nhớ ở Việt Nam là chẳng hạn như ăn cháo gà nó vẫn ngon, nhưng mà đâu đâu có cơ hội để mà ăn thường xuyên đâu, nó ngon thường xuyên đâu. Cho nên cũng là một cái kỷ niệm, một bên thì ăn ngon nhưng mà không có nhiều để ăn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ nên ăn mà muốn ăn được ăn cơm không đó cũng là hiếm hoi rồi, và ăn độn, ăn với bắp hay là với khoai lang rồi đó, ăn ớt luôn á, nhưng mà thèm chỉ ăn cơm không thôi đó, mà không có để mà ăn. Đó là một vài điểm cho tôi thấy nói cái sự khác nhau giữa quê hương Việt Nam và quê hương nước Mỹ. Ở Mỹ này đó thì chúng ta có được sự bình an, về vấn đề môi trường thì nó cũng thuận lợi, mình không có thấy cái tình trạng người ta giết con vật, con chim, con thú và đồng, hay là lên trên rừng để bẫy để bắt, không có thương tiếc. Ở Việt Nam thì nó khác với ở Mỹ. Ở Mỹ đây thì con chim đâu có ai mà bắt nó mà ăn thịt đâu. Tại vì thịt nó nhiều, từ thịt bò, thịt heo, thịt gà được quá nhiều. Nhưng mà tôi điểm thấy một điểm đây đó là quê hương, mình phải nghĩ đến cái ý nghĩa của quê hương á thì mình mới sống có ý nghĩa. Bởi vì tôi nghĩ lại về vấn đề quê hương á, là chính Đức Chúa Trời khi mình chọn, hay là chọn chúng ta trở thành người Việt Nam, thì Ngài muốn chúng ta ở quê hương Việt Nam, và Ngài cung cấp cho chúng ta đầy đủ mọi sự phương tiện, mọi sự cần dùng để mà sống ở Việt Nam và vui hưởng chính mình Đức Chúa Trời ngay ở trên quê hương Việt Nam. Nhưng mà hoàn cảnh của người Việt Nam đã dẫn tôi và thầy cô cũng như nhiều người đã trở thành người Việt tha hương. Mình không thể sống ở quê hương được, thì bây giờ mình sống ở Mỹ thì mình cũng phải tìm ý nghĩa của quê hương mới ở tại Mỹ đây. Thì tôi thấy một điểm đó là người Mỹ đó vốn là người di cư ở các nước đến đây, và họ có được một cái truyền thống là hiệp chủng quốc, yêu thương người khác và chấp nhận người khác để mà sống. Rồi có giấc mơ người Mỹ. Rồi có một điểm nữa đó, không biết thầy Thảo có để ý là người Mỹ họ cùng mơ ước cái gì không? Mơ ước cái gì ở trên đất Mỹ này không? Chính người Mỹ đó.
Thưa mục sư, tôi thấy người Mỹ có nhiều người họ họ sa đà vào công việc, nhưng mà cũng có rất là nhiều người suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Cũng có nhiều người họ sẵn sàng đi đến những quốc gia khác nghèo hơn, thiếu thốn hơn, để mà cống hiến, hoặc là có những người về hưu sớm để có thêm thời gian để mà sống, chứ thay vì phải sống cho hãng xưởng, sống cho sở thuế, họ sẽ về hưu sớm và làm những điều mà ý nghĩa. Cho nên tôi thấy ở trong cái hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta là những người tha hương hoặc là những người bản xứ ở xứ Mỹ này, cũng để ý đến ý nghĩa của cuộc sống, đi tìm cái mục đích sống của mình, hơn là cứ phải loay hoay vấn đề vật chất, vấn đề tài chính làm sao cho nó dư dật. Tôi nghĩ sẽ tới một lúc mà chúng ta phải đặt cái ý nghĩa cuộc sống cũng như vấn đề tâm hồn, tâm linh của mình lên hàng đầu, lên trên cả những chuyện bình thường ở trong cuộc đời này, chuyện xe, chuyện nhà, chuyện gia đình, chuyện công ăn việc làm. Tất cả những điều đó đang chi phối chúng ta, và chúng ta cần phải suy nghĩ để làm sao mà mình có thể hưởng thụ những ngày vui vẻ ở trên đất này, có một cái ý nghĩa cho nó đàng hoàng, nó tử tế, nó đúng đắn. Chứ còn mình sa đà vào những cái cám dỗ, những cái tiện nghi vật chất để rồi nó thiêu đốt hết thời gian, thiêu đốt hết sức lực của mình, tâm trí của mình, năng lượng cũng là không đúng, mình cần phải xem lại đó mục sư.
Một trong những cái điểm mà tôi để ý đối với người Mỹ đó so với người Việt Nam đó, đó là cái thế giới quan. Tôi muốn thầy Thảo bàn về vấn đề này, và chúng ta nên bàn thêm về những vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Chẳng hạn như thầy mới nói về vấn đề là người Mỹ đó họ muốn đầu tư cho thế giới, hay là muốn chia sẻ tình thương cho những người khác, các dân tộc khác. Cho nên người Mỹ vẫn là một trong những dân tộc mà đã làm việc từ thiện một cách có hiệu quả nhất trên thế giới này. Chẳng hạn như nước Mỹ là một nước có viện trợ nhiều nhất trên thế giới, và họ có những cái chương trình khuyến khích thanh niên để mà đi giúp đỡ toàn dân, những người nghèo, dạy anh văn cho họ, dạy nghề cho họ, và rất nhiều cái gương về làm việc thiện. Và chính phủ lại cũng có được cái đặc ân là những người nào mà làm việc từ thiện thì được miễn thuế. Cho nên đó cũng chính là những cái lý do mà làm cho nước Mỹ vĩ đại. Và tôi nghĩ rằng tất cả những cái hoạt động, những cái sinh hoạt, những chủ trương của người Mỹ là kết quả của cái thế giới quan. Chẳng hạn như người Mỹ họ tin có Đức Chúa Trời, và họ nói là In God we trust, chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng tôi tin tưởng Đức Chúa Trời. Rồi khi nói tin tưởng Đức Chúa Trời thì họ phải đặt vấn đề là Đức Chúa Trời là ai? Thì người Mỹ lại nghĩ đến cái khái niệm về Đức Chúa Trời của người Do Thái đã ghi chép vào trong Kinh Thánh, rồi trải qua lịch sử của người Do Thái, rồi lịch sử thành hình của Hội Thánh ở trên thế giới này, rồi từ Jerusalem, Judea, xứ Samari cho đến cùng thế giới. Thì Tin Lành và đạo của Chúa đến tại nước Mỹ đã để lại một cái ánh sáng soi đường dẫn lối rất là lớn để cho nhiều người suy nghĩ đến quá khứ, đến hiện tại, đến tương lai, đến cội nguồn của nhân loại. Và chính vì vậy mà với một cái nhìn về quá khứ, hiện tại như lại tương lai như vậy, người ta bắt đầu đầu tư. Chẳng hạn như là một trong những cái câu mà Kinh Thánh dạy đó là của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. À, của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Và điểm này cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đặt cái của cải mình chỗ nào đó thì lòng của chúng ta hướng về chỗ đó. À, vì vậy nếu mà chúng ta đầu tư của cải đến những cái giá trị chẳng hạn như là giáo dục, họ dâng hiến tiền bạc cho giáo dục, rồi y tế, họ lại giúp đỡ cho y tế, rồi từ thiện, họ đóng góp tiền bạc. Như ngày hôm nay thì người ta đổ số tiền về để mà tìm ra những vaccine, thuốc chữa bệnh, rồi họ muốn tự vệ bảo vệ, rồi đầu tư cho quân sự, rồi cho những khoa học kỹ thuật, vân vân. Cho nên tất cả điều này cho chúng ta thấy rằng phải có một cái sự chỉ đạo về tinh thần, Và điều đó tôi gọi là thế giới quan. Từ thế giới quan nó mới đẻ ra là nhân sinh quan. Mà khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có thái độ khác. Mà không tin Chúa thì có thái độ khác. Và đây chính là bài học mà chúng ta cần được nhắc đi nhắc lại. Đặc biệt là nhân cái mùa 30 tháng 4 sắp tới đây, chúng ta nên suy nghĩ về tương lai, về thân phận của một người Việt tha hương. Và không biết thầy Thảo có nghe nói đến một quê hương tốt hơn hay không? Người Mỹ họ nói về quê hương tốt hơn là cái quê hương nào?
Dạ đúng vậy đó mục sư. Tôi thấy chúng ta có quê hương Việt Nam, rồi khi rời Việt Nam thì chúng ta đến một xứ khác. Đa phần chúng ta đang hiện đang ở Mỹ, nhưng còn có nhiều người Việt ở Úc, ở châu Âu, ở các quốc gia, các châu lục khác. Quê hương Việt Nam đối với chúng ta không là vĩnh cửu. Và khi đến một quê hương thứ hai như nước Mỹ đây cũng không phải là vĩnh cửu. Bởi vì nước Mỹ vẫn đang thay đổi từng ngày. Chúng ta chưa biết tương lai của nước Mỹ sẽ đi về đâu. Cứ mỗi lần bầu cử tổng thống thì nước Mỹ lại rộn ràng và nước Mỹ lại giống như là phải sắp đặt lại mọi thứ theo một cái chiều hướng mới của những người lãnh đạo mới. Chúng ta thật sự chưa biết nước Mỹ sẽ đi về đâu. Và trên thế giới này còn nhiều cường quốc khác, nhiều thế lực khác cũng vẫn đang chi phối cái đường đi của nước Mỹ. Cho nên tôi nghĩ rằng cho dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ đi nữa, quê hương cũng chưa phải là điều vĩnh cửu và không thay đổi. Nó vẫn thay đổi hàng ngày. Cho nên trong Kinh Thánh có đề cập, có nói đến những người sống bởi đức tin. Họ sống trên trần gian này, nhưng mà lòng của họ và tâm hồn của họ thì lại đặt ở nơi một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Và vì cớ họ lòng họ hướng về trời, cho nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà gọi những kẻ đó là con cái của Ngài. Và Ngài lấy làm hài lòng khi con cái của Chúa sống trong hoàn cảnh ở trên đất này, dù là bị lưu đày, sống rày đây mai đó, hoặc thậm chí là sống nơi trong hầm mộ. Nhưng mà những người có đức tin, họ vẫn được tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, họ vẫn tìm thấy niềm vui của cuộc sống và có một cái niềm hy vọng không thay đổi. Bởi vì họ biết rằng sau khi cái thời gian của mình trên đất đã mãn thì chúng ta lại được ở với Chúa đời đời trong quê hương trên trời đó mục sư. Tôi thấy cái ý nghĩa quê hương trên trời rất là quan trọng.
Vâng, cảm ơn thầy Thảo đề cập đến cái quê hương tốt hơn mà Kinh Thánh gọi là quê hương ở trên trời. Ở đó là chính Đức Chúa Trời là vua, chính Đức Chúa Trời là cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta, đang chuẩn bị cho chúng ta một cái chỗ ở vĩnh cửu bình an. Ở đó chúng ta không còn lo lắng, đặc biệt là chúng ta không còn lo ăn, lo mặc, lo thiếu thốn nữa. Và đặc biệt chúng ta cũng không còn lo chết nữa, bởi vì ta bước vào một cái thế giới sống đời đời mãi mãi với Chúa. Như vậy thì trong cái mùa tháng 4 này, chúng ta sẽ thảo luận thêm trong những lần tới về quê hương tốt hơn ở trên trời. Làm sao để bảo đảm một chỗ ở trên trời, sao để biết chắc mình sẽ đến một quê hương tốt hơn, thì chúng ta sẽ thảo luận vấn đề đó. Tuy nhiên tôi muốn thông báo với quý khán thính giả, chúng tôi sẽ tiếp tục cái chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương trong những lần đến. Bởi vì hiện nay chương trình này được bảo trợ bởi một vài công ty người Việt hàng tuần đang giúp đỡ chúng tôi, chẳng hạn như là công ty Việt Nam Home Healthcare, cái chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Và để biết thêm chi tiết thì xin gọi số phone 972 786 6364. Ngoài ra thì chương trình này cũng được tiếp tục bảo trợ bởi Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, và số điện thoại là 817-299-8888. Nếu mà anh chị em cần được trợ giúp hay là hướng dẫn gì về vấn đề sức khỏe tại gia thì xin liên lạc với những chương trình này. Ngoài ra còn một người thân hữu khác cũng là một ân nhân, đó là Phở Quê Hương, cũng giúp đỡ cho chúng tôi tiếp tục chương trình này. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin những bạn chị em tiếp tục ủng hộ cho chương trình Tiếng Nói Quê Hương được đến với đồng bào, đặc biệt là ở vùng Đà Lạt Phú Quốc này mỗi tuần một lần. Chúng tôi cũng ước ao rằng nếu có điều kiện thì đài cũng sẽ cho thêm cái giờ phát thanh cho nhiều người cũng có thể nghe, và chúng ta cũng sẽ có cơ hội để thảo luận thêm rất nhiều đề tài ở trong tuổi già nữa. Nhất là tôi cũng lớn tuổi rồi thì tôi cũng có những nhu cầu về tuổi già, cũng có những suy tư về tuổi già, những ước mơ về tuổi già, cũng giống như ông bà anh chị vậy. Tuổi già cũng còn có trách nhiệm phải lo cho đời sau, tức là đời cho con, cho cháu của mình, và giúp đỡ để cho nó có một cái hướng đi rất là rõ rệt và phải là hướng đi lên. Đó là cái tâm tình của chúng tôi và cũng là đặc biệt cũng ước mơ của chương trình Tiếng Nói Quê Hương. Xin chân thành cảm ơn thầy Lê Minh Thảo và cũng cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình hôm nay. Kính chúc bình an.
Dạ, xin chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả.
Chào mừng quý vị đến với chương trình đọc sách của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Bible Answers for Parents of Curious Kids của tác giả Ed Storrs, bản dịch tiếng Việt của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam mang tên Ba mẹ ơi, con xin hỏi. Kính mời quý vị lắng nghe.
Ba mẹ ơi, tại sao Chúa Giêsu chọn Judas Iscariot là môn đồ?
Con ơi, Chúa Giêsu đã đi khắp xứ Galilee để giảng dạy và chữa lành trong nhiều tháng. Có đông môn đồ theo Ngài, trong đó có cả phụ nữ. Sách Luca đoạn 8. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ, gồm có Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ, con của A-phê, Simon, gọi là Sê-lốt, Giu-đe, con của Gia-cơ, và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Sách Luca đoạn 6. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại chọn một người sẽ phản Ngài để làm môn đồ thân cận? Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước khi chọn, vậy Chúa Cha đã không cho Ngài biết điều Judas sẽ làm hay sao? Thật ra, Chúa Giêsu đã biết. Sau này, Ngài nói, ta há chẳng đã chọn các ngươi làm 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Vả, Ngài nói về Judas, con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sao sẽ phản Ngài. Kinh Thánh Sách Giăng đoạn 6. Lúc này là khoảng một năm trước khi Judas phản Chúa. Chúa biết những điều trong lòng Judas. Ngài đã biết từ ban đầu rằng Judas Iscariot sẽ phản Ngài. Đó có thể là lý do khiến Chúa Giêsu cầu nguyện thâu đêm. Có lẽ Chúa Giêsu không muốn chọn Judas, nhưng phải có ai đó phản bội nộp Chúa Giêsu cho kẻ thù. Khi bữa ăn tối cuối cùng với các môn đồ, Chúa Giêsu phán, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta. Rồi Chúa Giêsu bảo họ, con người đi, y như lời đã chép về Ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Sách Mác đoạn 14. Sau khi Judas dẫn quân lính tới chỗ Chúa Giêsu, Phi-e-rơ đã ngăn cản họ bắt Ngài. Nhưng Chúa Giêsu bảo ông cất gươm đi. Chúa nói, nếu Đức Chúa Trời muốn thì Ngài có thể sai đội quân thiên sứ đến bảo vệ Chúa. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi, nếu vậy, thể nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Sách Ma-thi-ơ đoạn 26. Kinh Thánh đã tiên tri là một trong các môn đồ của Chúa sẽ phản Ngài. Sách Thi Thiên đoạn 41 câu 9 và sách Giăng đoạn 13 câu 18. Chúa Giêsu biết Judas sẽ nộp Ngài. Điều này không có nghĩa là những gì Judas làm là đúng, nhưng nó phải xảy ra. Ba có câu hỏi cho con nhé. Chúa Giêsu có thật sự muốn Judas làm môn đồ Ngài không? Tại sao Chúa Giêsu phải chọn Judas làm một trong những môn đồ thân cận của Ngài?
Chân thành cảm ơn các ân nhân bảo trợ chương trình Tiếng Nói Quê Hương tiếp tục phát thanh hàng tuần trên radio 1600 AM lúc 7:30 sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Việt Nam Home Healthcare, với chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số phone 972-786-6364. Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, số phone 817-299-8888. Tiệm phở quê hương với các chi nhánh nhiều nơi ở các vùng Dallas Fort Worth, số phone 469-955-8888. Các chương trình này đều có giới thiệu trên đặc sản hướng đi.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.